các sòng bạc hạng sang hoặc bình dân đều chú trọng vào trò hốt me. Dùng tiền điếu hoặc hộp me mà hốt với cái chén đậy úp, sau đó dở ra, lọc lại từng nhóm 4 hộp, còn thừa 1, 2, 3, 4 hộp thì gọi những cửa yêu, lượng, tam, túc. Lúc đặt tiền, con bạc có thể cân nhắc đánh cầu Âu, chỉ đánh một cửa hoặc đánh hai cửa. Tiền bạc của dân lao động và đám tiểu thương lần hồi lọt vào túi chủ sòng bạc Hoa Kiều. Bọn này bày thêm những sòng bạc me lưu động vào làng quê, nơi thâu mua lúa gạo. Tiền mà nông dân vừa bán lúa sau một năm làm lụng mệt nhọc, trong phút chốc trở vào túi bọn đàn điếm. Nhiều hình thức cờ bạc khác, thí dụ như tứ sắc, được các bà các cô hâm mộ. Còn nào bài cào, cách tê, bài cu di, bông vụ, lúc lắc. Một loạt cờ bạc hấp dẫn là đề 36 con, mỗi ngày sổ một lần, đánh một trúng 30 con đề, một loại thú, côn trùng, đưa ra với câu thai mơ hồ, mặc sức cho con bạc bàn luận, tiên đoán theo lời ông thầy đề, hoặc căn cứ vào điềm chim bao, hiện tượng lạ xảy ra. Trong văn chương bình dân, lưu truyền bài phú đánh me, tế sống, người bạn thua cờ, bài về đánh đề, gọi là đề cổ nhân, nhằm đả phá, giải thích trò gian lận, nhưng rốt cuộc không răn được ai. Hồi những năm cuối thế kỷ 19, ở chợ lớn có bán loại giấy số phát hành từ Phi Luật Tân hoặc đề Trạng Nguyên, sổ từ Hương Cảng. Tên Việt gian được Pháp tin cậy nhất ở chợ lớn là Đỗ Hữu Phương, về sau lãnh Bắc Đẩu Bội Tinh, rồi Tổng đốc Hàm. Pháp gọi hắn là viên tri phủ chợ lớn. Sau những năm tháng đi đàn áp nghĩa quân, hắn chuyên về dò thám và chiêu hồi, điềm chỉ được vài vụ quan trọng ở Kinh Lò Gớm, Cần Giuộc, Bảy Núi, Sóc Trăng. Thủ Khoa Huân từng được hắn bảo lãnh rồi qua mặt hắn. Ai muốn làm hương chức hội tề, làm cai tổng trong tỉnh chợ lớn, cũng như mua đất, bán đất, cất nhà phố, mở hiệu buôn, cất nhà máy, thì phải lo lót cho hắn, vì hắn làm phụ tá cho tên xã Tây ở chợ lớn. Năm 1873, chợ Sài Gòn có 6.246 Hoa Kiều. Năm 1896 có 13.801 người. Trong toàn cõi Nam Kỳ, năm 1896, tổng số Hoa Kiều là 99.299. Liên khu chợ lớn 41.588 người. Bên cạnh đó, ở chợ lớn còn 80.061 người Việt. Thêm từ 15 đến 20.000 người Việt sống bồng bềnh, đi ghe trên thuyền, tạm trú trong thời gian ngắn. Từ trước, triều đình Huế ra lệnh cấm ngặt mọi hoạt động của hội kín, nhưng không thâu kết quả như ý muốn. Người Pháp theo dõi, lúc đầu thì đánh giá rất thấp các hội làm ăn này. Trong nét lớn, hội kín gọi tổng quát là thiên địa hội của người Hoa, chia ra nhiều nhóm. Tự chung có hai nhóm, nhiều thế lực: Nghĩa Hưng, Kèo Xanh và Nghĩa Hòa, Kèo Vàng. Nghĩa Hưng của người Phước Kiến, Nghĩa Hòa của nhóm Triều Châu. Các hội này gây sức ép với ban trưởng Hoa Kiều. Trên nguyên tắc pháp lý, người Hoa nhập cảnh phải nhờ ban trưởng bảo lãnh về hoạt động chính trị, về thuế vụ. Mặc nhiên người Hoa tự nguyện hoặc bị bắt buộc tham gia vào hội kín để được giúp vốn, hướng dẫn làm ăn. Khi bị lấn hiếp thì có người binh vực. Ghi chú: tham khảo hợp hồ sơ ký số F14 năm 1875 đến ngang năm 1906, văn thư lưu trữ Sài Gòn. Lãnh tụ hội kín thù oán nhau từ Singapore rồi đến Sài Gòn tiếp tục thanh toán. Hết ghi chú. Hội kín hoạt động mạnh ở chợ lớn và các tỉnh đông đúc Hoa Kiều như Sóc Trăng, Bạc Liêu, thỉnh thoảng đâm chém nhau, dạy giặc chòm, khiến thực dân khó đối phó, vì là chuyện nội bộ, dành bến chợ, dành trình diễn hát tiều, hát quảng, dành khu vực múa lân, xin tiền vào dịp Tết. Nhiều người Hoa chứa chấp khí giới thô sơ, hội họp bí mật hoặc can tội trộm cướp, nhưng nhờ uy thế của hội kín nên được các ban trưởng đứng ra bảo lãnh với luật sư và tiền đóng thế chân. Lại còn bọn người mang bùa, phái, sắm truyền về cuộc tận thế từ Trung Hoa đến, xưng là đại diện của hội nào đó để lạc quyên. Họ bán những nghiên mực, ống dắt viết, tượng Phật bằng đá với giá cao, ngao du khắp chợ lớn, lục tỉnh, rồi qua Sim, Miến Điện, Nam Dương. Nhóm người Hoa ở chợ lớn bỗng dưng lại làm chính trị, thay vì chỉ biết đầu cơ thương mãi như lúc trước. Điều ấy khiến bọn mật thám chú ý. Tình hình ở Việt Nam trở nên rối ren với sự bất lực của triều đình Huế. Ở Bắc Kỳ, quân Pháp đánh thành Hà Nội năm 1882. Năm sau, tên chỉ huy là Rivière bị quân Cờ Đen giết. Giống như trường hợp trước đó, sau khi đánh Hà Nội lần thứ nhất là tên chỉ huy Garnier bị phục kích. Người của hội kín và bọn mại bản bèn loan tin quân Cờ Đen sắp tràn vào Sài Gòn, Chợ Lớn để chiếm luôn cả Nam Kỳ. Họ bày ra Lạc Quyên để chuẩn bị nuôi binh, thách thức công khai bọn mật thám. Nhưng giữa năm 1883, quân đội triều đình Huế cố tái chiếm Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, rồi để thất bại vì quân đội Trung Hoa không làm được gì hòng thay đổi tình thế. Bọn mại bản hoang mang vì sợ thực dân trừng phạt. Vào đầu tháng 7 năm 1883, 17 hiệu buôn và công ty lớn gặp nhau để nhận định tình hình, rồi đưa ra biện pháp tiêu cực nếu không nói đầu hàng vô điều kiện. Bán tất cả tài sản, lấy tiền mặt mua vàng để nếu bị trục xuất thì ra đi gọn gàng, hoặc ở lại thì hiến tất cả tài sản cho nhà cầm quyền, rồi vào tòa bố Chợ Lớn trình diện xin được bảo vệ tánh mạng. Ghi chú: tham khảo hồ sơ ký số SL4432 và SL4433, báo cáo của nhân viên mật thám Sài Gòn những năm 1874, 1888 và 1889, 1885. Hết ghi chú. Bọn cầm quyền Pháp không đánh mà thắng, gọi họ đến để trấn an và yêu cầu họ điềm chỉ những tên xúi dục đầu sỏ. Pháp đánh cửa Thuận An, triều đình Huế chịu sự bảo hộ của Pháp với hiệp ước 1883. Tên toàn quyền Hạc Măng ra Bắc để bình định và sắp đặt bộ máy cai trị. Viện binh từ Pháp tăng cường để đánh Sơn Tây, Bắc Ninh. Bọn mại bản ở Chợ Lớn vui mừng vì lại có dịp làm ăn theo chân quân đội Pháp. Tên Tenkenho lập tức cho người đi nắm tình hình để xây cất kho hàng và chờ cơ hội đấu thầu Hoa Chi Á Phiện ở Hải Phòng, Nam Định. Lại trù liệu mua thêm vài tàu thủy để khai thác đường vận tải ở Bắc Kỳ. Bây giờ hắn có sẵn vài chiếc chạy trên đường Sài Gòn, Singapore. Ghi chú: báo cáo nhân viên mật thám ngày 8 tháng 3 năm 1884. Hết ghi chú. Về ngành chuyên chở vận tải đường sông, người Hoa Kiều nắm ưu thế, dùng thủ đoạn cạnh tranh bất chính, thậm chí dùng võ lực để loại trừ các chủ tàu người Việt. Ghi chú: Lục Tinh Tân Văn, số 29 ngày 4 tháng 3 năm 1908, đăng bài Khổ Vô Sở Tố lên án thái độ hống hách của tư sản người Hoa và Tây Sai. Tàu của chúng đụng ghe người Việt thì bỏ chạy luôn, người bị chìm ghe trèo lên tàu thì bị đánh đập, đạp xuống sông. Tàu đò bất tuân luật lệ giao thông, ghe người Việt chạy bườm thì chúng vác củi, củi chụm nồi hơi nước mà liện vào, rồi dùng sào đánh đập người coi lái ghe. Chúng làm chuyện sát nhân, có bọn quan lại ăn hối lộ bao che. Hết ghi chú. Hồi đầu thế kỷ 20, công ty Thái Thuận với vốn liếng người Hoa do A Hỷ cầm đầu có 30 chiếc chạy khắp đồng bằng sông Cửu Long đến Phnom Penh, trong khi công ty đường sông của Pháp rất nhiều thế lực có 44 chiếc. Bắt chước theo tổ chức hội kín, một số người Việt bày ra hội chùa, hội miễu bày Lạc Quyên ăn uống. Năm 1887-1888, thực dân tìm cách truy tố hội Vạn Xe. Vạn theo nghĩa tổ hợp xe ngựa đưa rước hành khách ở Chợ Lớn. Hội này toan nắm độc quyền về xe ngựa, tùy hứng định giá, hà hiếp hành khách. Bọn cầm đầu của Vạn kiểm soát các ổ mãi dâm, thâu thuế gánh hát bội trình diễn trong vùng, đánh đập và đâm chém những ai chống đối hoặc tố giác. Trong xóm có thư kiện thì phải nhờ chúng giải quyết. Ghi chú: Nguyễn Liên Phong, Điếu Cổ Hạ Kim Chi Tập, nhà in Luân Nhung, Sài Gòn năm 1916, có nhiều tư liệu về số nhân vật hồi đầu thế kỷ 20. Xin trích một đoạn của Nam Kỳ Phong Tục, cùng một tác giả nói về Chợ Lớn. Đàn bà vòng chuỗi chói ngời, áo quần đẹp đẽ nói cười thanh bai, phấn hương xông ướp dồi mài, lên xe xuống ngựa sắc tài xuê sang. Lắm khi lãng phí chẳng màng, gặp cơn bài bạc trăm ngàn xá bao. Đánh đề với đánh bài cào, chẳng kiên quốc cấm ra vào nghinh ngang. Du côn lắm kẻ bạo tàn, chung quanh Chợ Lớn nhảy tràn đảng phe. Trong mình thích tự không ghê, thích tự là xăm mình. Củ chì tay sắt lưỡi lê dòm rình, thừa cơ ngộ sự bất bình, hừng hừng, nổi giận, đánh in giữa trời. Rủi may sống chết như chơi, coi nơi khám lớn, ví nơi cửa nhà. Hết ghi chú. Khu phố Chợ Lớn lần hồi chia ra từng hộ, như trường hợp Sài Gòn. Chợ Lớn gồm 20 hộ. Vào những năm 1886, thực dân đưa ra hình thức dân chủ. Chức vụ hộ trưởng do dân bầu ra, nhưng quyền bầu chỉ dành cho người đóng môn bài hạng khá, hoặc chủ phố, hoặc công chức. Hộ trưởng có quyền thị nhận giấy tờ, góp ý kiến lên cấp trên. Làm hộ trưởng thì tha hồ ăn hối lộ, chứa cờ bạc, bao che buôn lậu, trộm cướp. Một số nhân sĩ của Chợ Lớn từng là hộ trưởng, rồi lên địa vị giàu có, hoặc nhờ giàu có rồi mua chức hộ trưởng để làm giàu thêm. Bốn tay giàu có nhất Nam Định là Nhất Sĩ, Nhì Phương, Tam Sường, Tứ Định. Ngoại trừ Sĩ làm giàu vì đất ruộng ở Tân An, thì Phương, Tổng đốc Phương, Sường, Tường, Lý Tường Quang và Định, Trần Hữu Định, người Minh Hương, đều từng làm hộ trưởng ở Chợ Lớn. Chợ Lớn là thuộc địa của người Hoa. Đa số người Pháp ở Đông Dương đều nhìn nhận như thế. Thực dân Pháp dung túng cho họ theo sinh hoạt riêng, ưu đãi hòng chia rẽ để trị. Đúng ra là dựa vào thế lực, vào tổ chức, ốc thực dụng của tư sản thương nghiệp và mại bản người Hoa để khống chế giới điền chủ Việt đang lúng túng và giới tư sản Việt đang trở mình. Ở thuộc địa Chợ Lớn, người Hoa mang thái độ kỳ thị, tuyệt đối không mướn người Việt làm công ở những khâu quan trọng, thợ mộc, thợ hồ, thợ máy chạy hơi nước, máy xây lúa hoặc tàu thủy, thợ tiện, thợ sửa máy móc, thông dụng, lúc đầu đa số là người Hoa từ Singapore, từ Hương Cảng đến. Số thợ này sống theo tinh thần phường hội, với cai thầu hoặc chủ xí nghiệp đóng vai đại ca, đỡ đầu. Đến những việc làm mệt nhọc, không đòi hỏi kỹ thuật như vác búa, bọn cai thầu người Hoa cũng dành ưu tiên cho người Hoa, rồi mới đến người Việt. Ốc kỳ thị, tinh thần phường hội, kềm hãm sự giác ngộ và mức tranh đấu của công nhân và lớp nghèo ở khu vực nhà máy xây, mặc dầu công nhân có sớm, sống tập trung. Về luật lệ làm ăn với nhau, giới thương gia người Hoa cố tránh giấy tờ phiền phức để nhà cầm quyền không thể kiểm soát được. Họ dùng nông lịch trong mọi giao ước, không phá giá, không giành thân chủ một cách bất chính, tin cậy nhau khi vay mượn nợ. Mỗi sáng hay mỗi tuần đều họp tại tiệm quán để định giá mua vào, bán ra. Còn lại, giữ bí mật nghề nghiệp từ chuyện sửa chữa máy móc đến kỹ thuật ấp trứng vịt, làm trứng muối, hoặc nghề làm bánh mì, làm bánh ngọt, nấu thức ăn theo kiểu Pháp do chính người Pháp vì tin cậy nên truyền nghề cho họ. Theo luật lệ người Pháp, người Hoa ở Nam Kỳ được quyền chuyển tiền bạc về Trung Quốc, chưa kể những thủ thuật bí mật. Họ kiêu hãnh khi làm được chuyện vơ vét đó. Mã đáo thành công, ngư ông đắc lợi là những lời chúc mừng treo trên cửa hiệu. Họ xem Nam Kỳ là xứ của người An Nam. Trong giai thoại Bình Dân, có nhiều chuyện khôi hài đã kích bọn mại bản vong ân phụ nghĩa, đồng thời cũng đầy nhân đạo đối với người Hoa xa cơ thất thế. Lý tưởng của thương gia Chợ Lớn là bắt đầu làm ăn với cái giống, cái gánh, ngồi lề đường mua bán rồi vào tiệm, làm ông ban. Ăn cháo suốt ngày, lúc mới qua Chợ Lớn, rồi bữa cháo bữa cơm, rồi ăn cơm, ăn cá, ăn thịt, mua hầu thiếp trẻ tơ, hút á phiện vào những năm cuối cuộc đời. Giới điền chủ Nam Kỳ, giới tiểu tư sản thành thị đã thấy cái tai họa ấy. Từ những năm đầu của thế kỷ 20, phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ, rồi phong trào tẩy chay Sinoa diễn ra. Chưa chi đã thất bại vì phía sau bọn mại bản là thế lực của thực dân Pháp, của đế quốc phản động. Người Việt ở Chợ Lớn khá đông, sống bằng nghề hớt tóc, lao công, vác búa, mua bán rong trên bộ, trên sông, hoặc thợ phụ, bạn ghe chài từ lục tỉnh lên. Ngoại ô của Chợ Lớn là Cần Giuộc, Cần Đước, Gò Đen, Chợ Đệm, Bình Điền. Hai cuộc khởi nghĩa đã xảy ra vào năm 1913 và năm 1916 với nông dân vùng Chợ Lớn, Tân An và lớp nghèo thành thị Sài Gòn, Chợ Lớn. Cầm đầu là Nguyễn Hữu Tri ở Cần Giuộc với khẩu hiệu giết Tây, đưa Phan Xích Long làm hoàng đế. Lần thứ nhất, đêm 23 rạng 24 tháng 3 năm 1913, một số cơ quan của chính quyền Sài Gòn, Chợ Lớn bị đặt 8 quả bom nhưng bị phát giác. Rồi 4 hôm sau, có 600 người áo đen quần trắng đeo bùa trừ súng đạn kéo vào nội thành, bị bắt, giải tán. lần thứ nhì đêm 11 rạng 12 tháng 2 năm 1916. 300 người đồng phục như trước kéo vào Sài Gòn, toan đánh phá dinh thống đốc và khám lớn. Tòa án quân sự Pháp xử bắn 51 người. Phong trào này lan rộng hầu hết các tỉnh Nam Kỳ, bị đàn áp thẳng tay. Trong số người bị xử tử, bị đày, không có người Hoa Kiều. Phải đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, với chiến thắng mùa xuân, cái thuộc địa Chợ Lớn mới được thâu hồi vào lãnh thổ của tổ quốc ta. Mọi lối làm ăn phi pháp liên kết với bọn đầu cơ quốc tế từ đời chúa Nguyễn đã bị xóa bỏ tận gốc rễ. Tuy là đồng minh bóc lột, thực dân Pháp vẫn chưa nắm được tình hình và thực chất của bọn mại bản, gian thương, chưa làm được việc sơ bộ, nghiên cứu phía Chợ Lớn về nguồn gốc bọn mại bản và lịch sử đường phố. Chỉ thấy giới thiệu các chùa miễu ở Chợ Lớn để thỏa mãn óc tò mò của du khách đang tìm giải trí. Nhìn hơn trăm năm qua, ta thấy Chợ Lớn không bị tàn phá. Khi Pháp đánh thành Gia Định, mại bản và tay sai từ năm 1866 đã cất lên được khoảng 500 ngôi nhà ngói. Năm 1870, chiều dài của khu phố Chợ Lớn là 1,5 km, chiều ngang 1 km. Thực dân nuôi dưỡng lần hồi qua 9 năm kháng chiến chống Pháp, 20 năm chống Mỹ, diện tích của Chợ Lớn lên gấp 4, gấp 5, dài đến Phú Lâm, ăn lên Bình Thới, Phú Thọ, để xuống Kinh Đôi với nhà nhiều tầng, xen vào những khu ổ chuột nheo nhóc.
Cầu Kho. Cầu Kho là tên cây cầu bắc ngang qua con rạch ăn vào kho Giảng Thảo, còn gọi là kho Cẩm Đệm, do chúa Nguyễn đặt ra từ năm 1741, một trong 9 kho ở rải rác vùng Đồng Nai, Cửu Long. Nhưng kho Giảng Thảo của Bến Nghé lần hồi trở thành quan trọng. Đến năm 1788, mở rộng để chứa lúa thâu từ 4 trấn của đất Gia Định, kể luôn đồng bằng sông Cửu Long. Cà Mau, Rạch Giá, Hà Tiên nạp vào kho Vĩnh Long. Năm 1805, kho này tu bổ và mở thêm 6 dãy lợp ngói, thờ thần Tư Thương. Hằng năm khi thâu thuế hoàn tất, có lệ bày tế lễ. Trên bản đồ Trần Văn Học năm 1815, kho Cẩm Đệm được vẽ rõ rệt, hình vuông, sông rạch bao bọc như một cù lao. Một phía rạch Vàm Bến Nghé, ba phía kia là rạch Bến Chiếu ăn qua rạch Bần, rồi chảy trở lên rạch Bến Chùa, gọi Bến Chiếu vì có nhà vựa Chiếu Lát. Bến Chùa đổ lên vùng cao Tân Triêm của chùa Kim Chương. Ghi chú: chùa Kim Chương quan trọng và đẹp nhất của Bến Nghé, cất từ năm 1755, qua đời Tự Đức trong Đại Nam Nhất Thống Chí, gọi chùa Thiên Trường. Không hiểu tại sao chùa lại đổi tên. Khi Pháp đến, chùa này chẳng nghe nói tới. Trong gò đất Ô Ma chỉ còn miễu hội đồng và đền Hiển Trung. Hết ghi chú. Rạch Bần với bãi bùn bần mọc từ ngọn tới vàm, hãy còn tên truyền thống chợ Cầu Kho ở Bến Chương Dương, quận 1 của thành phố. Rạch Bến Chiếu nay gọi là rạch Bà Đô, rạch Bần còn mang tên cũ. Ta đoán chắc kho lúa thời xưa ở vị trí nhà thờ Cầu Kho ngày nay, trên nền đất còn cao ráo. Cụ Đồ Chiểu sinh ở làng Tân Khánh, phải chăng Tân Khánh của vùng Cầu Kho này? Các cụ già còn nói rằng gia đình họ Võ có người con gái hứa hôn với cụ Đồ, cũng là dân Cầu Kho. Đất xưa có họ Trương Gia, trong đó Trương Gia Hội từng được triều đình đưa ra Bắc cùng với Trần Đức Túc, Nguyễn Trọng Hiệp để hy vọng giải quyết cơn bối rối sau khi mất thành Hà Nội lần thứ nhất. Khi thực dân Pháp đánh Nam Kỳ xong, Cầu Kho là nơi cư trú của Tôn Thọ Tường, Huỳnh Tịnh của huyện sĩ. Khu vực bản lề dành riêng cho người Việt, giữa chợ Sài Gòn gợi không khí Tây Phương và Chợ Lớn mang hơi hướng khu phố người Hoa. Trong khu vực hành chánh gọi Đô Thành Sài Gòn, do thực dân quy định lúc ban đầu thì lằn ranh đến đường Nguyễn Thái Học ngày nay. Ngoài lằn ranh này, phía Tây là ngoại ô với hình thức làng xã mới lập gồm những người vừa quy tụ. Những làng hồi Tự Đức mặc nhiên đã giải tán, dân tản cư chạy giặc từ năm 1859, không còn cơ hội trở lại nền nhà cũ. Nơi Chợ Lớn trải tới Cầu Thương, quân mọi rợ lẫy lừng nên quá lắm. Cầu Thương là cầu kho thương lẫm, Bài Phú, Gia Định thất thủ. Thoạt tiên bọn cầm quyền đặt tên vùng Cầu Kho là Nhân Hòa Ấp, Nhân Hòa Phố, đến cuối năm 1865, gọi Nhân Hòa xã. Phía bắc của Nhân Hòa giáp làng Thái Bình, tên mới gồm một phần làng Tân Triêm cũ. Ăn vào chợ lớn là làng Tân Hòa, rồi đến vùng chợ quán. Làng Nhân Giang do tên cũ Giang Trạm Tân Lộc Phường. Từ Sài Gòn vô chợ lớn ngoài đường thủy, từ xưa sẵn có đường bộ, thực dân chỉnh đốn lại rộng hơn. Đồng bào gọi đường trên, đường Võ Tánh cũ, nay là Nguyễn Trãi, chạy tới cây mai, và đường dưới theo sát bờ sông. Năm 1879, để nghiên cứu thành lập đoạn đường xe lửa ngắn, sau là xe điện, chở hành khách từ Sài Gòn đến chợ lớn, nhân viên công chánh đếm thử các đợt xe qua lại trong một ngày, từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối để ước lượng mức độ rộn rịp. Dùng những con số ấy làm bài toán về khả năng khai thác thương mại. Ghi chú, hồ sơ SL1832 về việc xin khai thác đường xe khách Sài Gòn chợ lớn năm 1879, văn thư lưu trữ Sài Gòn, hết ghi chú. Xe kiến, đường trên 325 chuyến, đường dưới 384 chuyến. Xe sông mã, đường trên 108 chuyến, đường dưới 86 chuyến. Xe bò, đường trên 121 chuyến, đường dưới 15 chuyến. Người cưỡi ngựa, đường trên 25, đường dưới 24. Không phải người Việt nào cũng tìm đất, cất nhà ở Cầu Kho được. Phải là thương gia, công chức của Tân Trào, là điền chủ có ruộng vườn ở Cần Giuộc, Gò Vấp hoặc phía Chánh Hưng, Tân An. Họ đến Cầu Kho tìm tiện nghi, hưởng thụ, chờ cơ hội. Một số khai thác ngành đóng xe ngựa, cho mướn. Cơ hội gì? Còn chút lòng yêu nước, sĩ khí, họ chờ sức mạnh của triều đình Huế. Bấy giờ miền Trung, miền Bắc chưa bị Pháp chiếm. Bầu không khí chính trị ở vùng Cầu Kho trở nên sôi động sau Hiệp ước 1874 lại ký kết giữa Pháp và triều đình Huế, nhượng đất 6 tỉnh Nam Kỳ cho Pháp. Pháp đặt tòa lãnh sự ở các cửa biển và thành thị như Quy Nhơn, Huế, Hải Phòng. Triều đình đặt tòa lãnh sự ở Sài Gòn và Paris. Ngoài hiệp ước nói trên, còn thương ước quy định thủ tục mua bán giữa hai nước, ký ngày 31 tháng 8 năm 1874. Nguyễn Văn Tường chỉ muốn đặt tòa lãnh sự ở Nam Kỳ. Nhiệm vụ tòa lãnh sự là binh vực quyền lợi cho người dân từ Bắc, Trung vào mua bán. Khi gặp trường hợp phạm pháp, tòa lãnh sự được quyền can dự vào để xem hình thức pháp lý có được giữ đúng không. Người Pháp hoặc người Âu, người dân cư trú ở Nam Kỳ, tàu thuyền ra Trung, Bắc cần được chính quyền Sài Gòn và lãnh sự Việt Nam ở Sài Gòn kiểm nhận trước. Tòa lãnh sự của triều đình hoạt động từ cuối năm 1874 đến giữa năm 1883, non 9 năm. Suốt thời gian khá dài này, chức vụ lãnh sự giao cho Nguyễn Thành Ý, Nguyễn Lập, chỉ thay thế khi Nguyễn Thành Ý vắng mặt sang Pháp dự cuộc đấu xảo. Chức vụ phó lãnh sự do Phan Khiêm Ích giữ nhiều năm hơn Trần Doãn Khanh. Nguyễn Thành Ý quê ở Quảng Nam, đậu cử nhân, từng là quan ở Định Tường. Pháp đánh Sài Gòn vào lúc Nguyễn Thành Ý làm tri phủ coi phủ Tân Bình, Sài Gòn chợ lớn Hóc Môn, nên am hiểu nhiều tình hình và quen thuộc nhiều nhân sĩ, có người đang cộng tác với giặc như Tôn Thọ Tường. Tên Tổng đốc Phương, phủ Trần Tử Ca đều là thuộc hạ nhỏ bé của Nguyễn Thành Ý lúc trước. Khi đại đồn Phú Thọ mất, Nguyễn Thành Ý về miền Trung giữ chức Hải Phòng ở Quảng Nam. Phan Khiêm Ích quê ở Biên Hòa đang giữ chức chủ sự bộ binh. Tòa lãnh sự Việt Nam hoạt động ngay sau khi ký hiệp ước, trụ sở đặt tại đường dưới bến Chương Dương ngày nay, vào khoảng góc đường Đề Thám về phía Rạch Bằng. Nhà trệt khang trang, có nơi cho quân hầu trú ngụ, có chuồng ngựa. Khi ra ngoài thì dùng xe sông mã, phương tiện sang trọng nhất bấy giờ. Về mặt nổi, vào tháng 12 năm 1878, tòa lãnh sự mượn tàu Tây chở gạo ra giúp nạn bão lụt ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Năm 1883, nhiều người từ Quảng Ngãi theo ghe buôn vào đất Gia Định để mưu sinh, sống bồng bềnh. Bọn Pháp bắt giao trả hơn 100 người. Tòa lãnh sự lo chu cấp cho họ về quê. Từ tháng 8 năm 1874, Nguyễn Thành Ý vội đến Sở Ba Son tìm một số thợ có tay nghề để mộ về Huế làm việc cho triều đình. Năm người thợ trẻ, tay nghề khá, xin với nhà cầm quyền Pháp để đi Huế. Trong tình hình bấy giờ, hành động rời quê nhà mà không biết rõ lương bổng, quả là tích cực yêu nước.
Ghi chú: tham biện hạt Sài Gòn gửi giám đốc Nội An ngày 2 tháng 9 năm 1874, hồ sơ SL 1745, văn thư lưu trữ Sài Gòn. Bấy giờ thực dân kiểm soát kỹ lưỡng giữa Bình Thuận và Bà Rịa, dân qua lại thường đi mua ngựa đem về Nam Bộ dùng để kéo xe. Trên thực tế chỉ ghe thuyền mới xin chiếu kháng, người dùng đường bộ lẻ tẻ thì đi lậu. Hết ghi chú. Thực dân chỉ điều tra lý lịch hai thợ tiện, hai thợ đúc, một thợ chuyên làm ống tuy vô, hai thợ máy rồi chuẩn y. Những năm sau, thỉnh thoảng có người từ Huế, Đà Nẵng vào học nghề, coi máy tàu thủy, học chữ Pháp, cách sử dụng điện tín, ngành chích ngừa bệnh dịch. Phía người Pháp yêu cầu triều đình cung cấp vài thợ giỏi về nghề cẩn xà cừ, làm sơn mài. Theo sự nhận xét của bọn mật thám Sài Gòn thì hoạt động gây rối của tòa lãnh sự xuất phát từ địa bàn Cầu Kho, nơi thuận lợi về nhân tâm, rồi liên lạc lên Gò Vấp, nơi người Việt tập trung đông đảo, đủ ăn, lại có nhiều trí thức khoa bản, hoặc trở qua Vĩnh Hội gần Thương Cảng. Các tỉnh mà tòa lãnh sự thường liên lạc là Gò Công, Biên Hòa, nơi Hiệp ước 1862 quy định các lăng họ Phạm, mẹ Tự Đức, họ Hồ, mẹ Thiệu Trị phải được tôn trọng. Những người giữ lăng do triều đình trực tiếp trả lương bổng, lại còn những dịp cúng dỗ cũng do triều đình đài thọ. Bà con xa gần của hai họ nói trên khá đông đảo, gọi là thích lý. Quan làng địa phương phần nào cũng nể nang. Ghi chú: Phong Vũ, lãnh sự Việt Nam ở Sài Gòn, tuần báo Tri Tân số 4 ngày 2 tháng 6 năm 1942 và báo cáo của nhân viên mật thám Sài Gòn, hồ sơ SL 4432, SL 4433. Hết ghi chú. Nho sĩ, điền chủ, hương chức làng từ hai tỉnh nói trên thường ra vào tòa lãnh sự ở Cầu Kho. Nhiều nho sĩ quan lại ở Quảng Nam, Bình Định, Huế được tòa lãnh sự bảo đảm cho vào Nam lưu trú vài tháng để chịu tang cha mẹ, bán đất ruộng, thăm dòng họ. Thực dân đồng ý nhưng bực dọc, cho đó là những tay đột nhập vào Nam để loan tin thất thiệt, bày lạc quyên, rồi phát bằng cấp, giấy chứng nhận về chức vụ, thường là đội quản, phát cho người chịu hoạt động. Khi việc lớn thành công sẽ ưu đãi. Văn phòng tòa lãnh sự mua báo chữ Pháp ở Sài Gòn, nhờ dịch lại, gửi về Huế. Viên lãnh sự thường lui tới tòa lãnh sự Đức ở Sài Gòn, nói chuyện kín đáo nhiều lần. Bọn mật thám phỏng đoán triều đình Huế muốn nhờ lãnh sự Đức làm trung gian mua súng đạn chở thẳng từ Hương Cảng đến Huế. Bấy giờ ở Sài Gòn, bọn đại diện thương mại người Đức mở tiệm bán súng săn, súng lục. Tên mại bản người Hoa theo quốc tịch Anh là Ten Can Ho thường tới lui gặp viên lãnh sự ở Cầu Kho. Thực dân đoán chừng hắn bắt mối mua súng chở từ Singapore thẳng ra Huế. Hai người thường đi chung xe song mã. Cũng trong những năm 1879-1880, viên lãnh sự Anh và tên mại bản thân tín của tòa lãnh sự ấy đến Cầu Kho nhiều lần. Bọn mật thám suy luận rằng họ gặp gỡ để bàn về việc thực dân Anh đang vận động thành lập một nước Việt Nam riêng rẽ ở Bắc Kỳ, chặn đầu kế hoạch mà Pháp sắp thực hiện cho bằng được sau vụ đánh chiếm Hà Nội lần thứ nhất. Thực dân Anh không bằng lòng cho lắm khi thấy bọn Pháp đặt nền bảo hộ ở Campuchia và khai thác cảng Campodia, Cần Vọt, gần cảng Bangkok mà người Anh đang kiểm soát. Hải Phòng và Hà Nội nếu lọt vào tay Pháp thì sẽ sức mẻ thanh thế của Hương Cảng phần nào. Vả lại Bắc Kỳ giàu mỏ than đá, thứ nhiên liệu quan trọng mà tàu bè xí nghiệp chạy bằng máy hơi nước đang cần đến. Từ năm 1879, tên phiêu lưu chính trị Lê Bá Đảnh đã ngấm ngầm đóng vai con bài để cho bọn thực dân Anh đánh sau lưng thực dân Pháp. Lê Bá Đảnh quê ở Nghệ An, vào Thủ Dầu Một làm ăn trở thành thầy dòng Thiên Chúa, xưng dòng dõi nhà Lê. Lúc đầu hắn được Pháp tin cậy phong chức huyện hàm, xưng là huyện Thi hoặc Polus Thi. Lợi dụng vị trí công khai, hắn lân la với bọn lính tập đang đóng tại trại Oma để mua chuộc, tin rằng số lính ấy sẽ theo chân quân đội Pháp đánh Hà Nội lần thứ nhì. Hắn thường đi Hải Phòng, Hương Cảng. Việc lớn bất thành, hắn đem đơn kiện một thương gia người Anh ở Sài Gòn về tội giật số tiền lên đến 12.000 đồng mà công ty Lansdale của Đức hứa trả, nhưng người Anh nọ không trao cho hắn. Ai cũng hiểu đây là tiền thù lao mà bọn thực dân phiêu lưu hứa trả với hình thức hoa hồng thương mại. Ghi chú:
Lê Bá Rảnh từng làm thông ngôn cho tòa lãnh sự Pháp ở Hải Phòng. Tháng 2 năm 1879, hắn yêu cầu Pháp can thiệp vào miền Bắc để thành lập